Chuyên mục Dân số và gia đình. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trữ lạnh noãn hay còn gọi là bảo quản đông lạnh tế bào trứng đã trưởng thành là phương pháp được áp dụng để kéo dài khả năng mang thai cho người phụ nữ tại một thời điểm được xác định trước. Trứng được lấy từ buồng trứng của phụ nữ được đông lạnh, không thụ tinh và được lưu trữ để sử dụng sau này. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn một số điều cần biết về trữ lạnh tế bào trứng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trứng đông lạnh có thể được xả đông kết hợp với tinh trùng trong phòng thí nghiệm để tạo thành phôi và cấy vào tử cung của người phụ nữ, thụ tinh trong ống nghiệm. Bác sĩ chuyên khoa có thể giúp bạn hiểu cách thức hoạt động của trữ lạnh noãn, những rủi ro tiềm ẩn và liệu phương pháp bảo tồn khả năng sinh sản này có phù hợp với bạn hay không dựa trên nhu cầu và tiền sử sinh sản của bạn. Theo đó, trữ lạnh noãn là một trong những cách kéo dài khả năng sinh sản của người phụ nữ bằng cách thu hoạch và dự trữ trứng để sử dụng về sau này. Trữ lạnh noãn là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tương đối mới, có khả năng mang lại cho phụ nữ nhiều lựa chọn hơn trong trường hợp chưa muốn có con vào thời điểm hiện tại. Kể từ khi em bé đầu tiên được thụ thai bằng trứng đông lạnh ra đời năm 1986, ước tính đã có khoảng 1.000 đến 2.000 trẻ em được sinh ra bằng kỹ thuật này. Bên cạnh đó, mối quan tâm đến trữ lạnh noãn của phụ nữ nói riêng và các cặp vợ chồng nói chung cũng ngày càng tăng cao. Những tiến bộ công nghệ cũng đã cải thiện đáng kể tỷ lệ thành công của phương pháp trữ lạnh noãn, khiến nhiều phụ nữ lựa chọn áp dụng như một công cụ để họ có thể kéo dài tuổi sinh sản. Những người ủng hộ phương pháp này cho rằng trữ lạnh noãn có thể giúp phụ nữ kiểm soát được khả năng sinh sản của họ tốt hơn. Tuy nhiên, Hiệp hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ cho biết vẫn chưa có đủ thông tin để khuyến nghị trữ lạnh noãn nhằm trì hoãn việc làm mẹ. Hiệp hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ khuyến cáo các cặp vợ chồng nên chú ý đến tỷ lệ thành công bằng phương pháp này tại các cơ sở y tế trước khi tiến hành thực hiện. Có 3 lý do khiến phụ nữ cân nhắc đến việc trữ lạnh noãn bao gồm: kéo dài độ tuổi sinh sản. Hầu hết những người phụ nữ áp dụng phương pháp trữ lạnh noãn đều không sẵn sàng mang thai ngay trong thời điểm này. Tuy nhiên, họ vẫn muốn có cơ hội có con trong tương lai. Có nhiều lý do khiến một số phụ nữ trì hoãn việc sinh con như chờ đợi để có thêm những sự bảo đảm về mặt tài chính, muốn hoàn thành việc học tập hoặc vẫn đang muốn tìm kiếm một người chồng thực sự phù hợp. Giả sử một người phụ nữ đang ở độ tuổi 30 và chưa sẵn sàng cho việc sinh con, nếu trứng của họ được trữ lạnh ngay từ thời điểm đó thì có thể được bảo quản trong một thời gian dài. Sau đó, họ có thể xả đông và sử dụng khi người phụ nữ đó sẵn sàng mang thai, cho dù họ đã bước sang tuổi 40 hay thậm chí 50 tuổi. Trữ lạnh noãn giúp bảo vệ khả năng sinh sản trong quá trình điều trị y tế như hóa trị và xạ trị ung thư có thể dẫn đến vô sinh. Tuy nhiên, điều này có thể được loại bỏ nếu người phụ nữ lưu trữ một số lượng trứng nhất định bằng phương pháp trữ lạnh noãn trước khi tiến hành điều trị. Sau đó, nếu đã điều trị thành công ung thư, họ hoàn toàn có thể thụ tinh cho trứng để tạo thành phôi và chuyển phôi vào tử cung. Tránh bỏ phôi trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm. Các phôi dư từ quá trình thụ tinh trong ống nghiệm được đông lạnh để sử dụng hoặc loại bỏ trong trường hợp không còn nhu cầu. Trữ lạnh noãn cho phép người phụ nữ thụ tinh với một số lượng trứng cần thiết và giữ lại những tế bào trứng còn lại để sử dụng sau này. Các nhà khoa học khuyến cáo trữ lạnh noãn khi người phụ nữ càng trẻ càng tốt, bởi khi tuổi lớn, buồng trứng và các nang trứng cũng già theo, dẫn đến khả năng thụ tinh của trứng bị giảm, cùng với đó là nguy cơ hình thành các phôi bất thường nhiễm sắc thể tăng lên. Ngoài ra, còn một số yếu tố khác cũng có thể khiến cho việc đông lạnh những tế bào trứng đã già có thể không thu lại được kết quả như mong muốn. Quá trình lấy trứng từ buồng trứng của người phụ nữ tương tự như giai đoạn đầu của quá trình thụ tinh trong ống nghiệm, tức là sẽ cần khoảng 2 đến 4 tuần trước khi trứng được lấy ra. Noãn sau chọc hút được đánh giá chất lượng và sự trưởng thành, sau đó đông lạnh bằng phương pháp thủy tinh hóa, đưa xuống nhiệt độ 196 độ C, sử dụng chất bảo quản đông lạnh nồng độ cao và dụng cụ chứa trứng chuyên dụng. Nõn có thể bảo quản tại nhiệt độ thấp trong thời gian dài, đến khi người phụ nữ có nhu cầu sử dụng. Khi người phụ nữ sẵn sàng mang thai, trứng sẽ được giã đông. Trong trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm, trứng sống sau giã đông được kết hợp với tinh trùng trong phòng thí nghiệm để tạo phôi. Sau đó, 1 đến 2 phôi được đặt vào tử cung của người phụ nữ. Quá trình nuôi cái phôi mất khoảng 3 đến 5 ngày. Các chuyên gia cũng khuyến khích nên thực hiện quy trình thu hoạch trứng một vài lần để có thể bảo đảm đủ lượng trứng dự trữ. Một người phụ nữ 33 tuổi nên dự trữ ít nhất 20 đến 25 tế bào trứng đông lạnh để bảo đảm cơ hội có thể mang thai và sinh con sau này. Phụ nữ càng lớn tuổi, lượng trứng đông lạnh cần càng nhiều bởi họ ít có trứng khỏe mạnh hơn để thu hoạch. Có thể thấy, tỷ lệ thành công với phương pháp trữ lạnh noãn đã được cải thiện đáng kể khi công nghệ ngày càng phát triển. Tuy nhiên, nếu có thể được lựa chọn, các chuyên gia vẫn luôn khuyến cáo đông lạnh phôi sẽ tốt hơn. Phôi đông lạnh có khả năng sống sót cao hơn, do đó chúng có khả năng dẫn đến thụ thai tốt hơn so với trứng đông lạnh. Các nghiên cứu cũng cho rằng sử dụng trứng đông lạnh không làm tăng nguy cơ mắc dị tật bẩm sinh hoặc các bất thường về nhiễm sắc thể ở trẻ. Tại những quốc gia phát triển như Mỹ, chi phí trữ lạnh noãn cho một trường hợp tương đương với một đợt thụ tinh trong ống nghiệm. Bạn cũng cần lưu ý, bảo hiểm thường không chi trả cho việc điều trị vô sinh ở hầu hết các quốc gia trừ khi người phụ nữ đó cần dự trữ trứng để trải qua quá trình điều trị ung thư. Thưa quý vị và các bạn, ung thư tinh hoàn là loại ung thư ít gặp ở nam giới, chiếm khoảng 1% tổng số ung thư ở nam. Tuy nhiên, đây lại là một trong những bệnh ác tính nhất có thể ảnh hưởng đến nam giới trong độ tuổi 15 đến 35. Bà tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn một số dấu hiệu cảnh báo ung thư tinh hoàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, ung thư tinh hoàn phát sinh từ tinh hoàn, một phần của hệ thống sinh sản nam giới. Tinh hoàn chịu trách nhiệm sản xuất hormone sinh dục nam và tinh trùng để sinh sản. Chúng nằm trong bìu, một túi da lỏng lẻo bên dưới dương vật. Ung thư tinh hoàn là loại ung thư phổ biến nhất thường xảy ra ở nam giới trong độ tuổi từ 15 đến 35. Ung thư tinh hoàn có thể xâm lấn, phát triển và lây lan nhanh chóng. Tuy nhiên, loại ung thư này có khả năng điều trị cao ngay cả sau khi nó lan rộng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nguy cơ tử vong do ung thư tinh hoàn là khoảng 1 trên 5.000. Nguyên nhân chính xác của ung thư tinh hoàn vẫn chưa được nghiên cứu rõ. Tuy nhiên, có một số yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn, bao gồm tinh hoàn ẩn là một yếu tố rủi ro cho sự phát triển của ung thư tinh hoàn. Phẫu thuật điều chỉnh tinh hoàn ẩn trước tuổi dậy thì làm giảm nguy cơ ung thư tinh hoàn. Ung thư tinh hoàn thường xảy ra ở nam giới trong độ tuổi từ 20 đến 35 và bệnh này phổ biến hơn ở đàn ông da trắng so với những người thuộc chủng tộc khác. Các tình trạng di truyền như hội chứng Klinefelter gây ra sự phát triển bất thường của tinh hoàn, tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư, nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người HIV. Các dấu hiệu và triệu chứng ban đầu của ung thư tinh hoàn bao gồm người bệnh sờ hoặc cảm thấy có một khối u không đau trong tinh hoàn, xoắn tinh hoàn có thể là triệu chứng xuất hiện. Tinh hoàn bị ảnh hưởng cảm thấy cứng hơn và cứng hơn bên còn lại. Hình thành cục máu đông trong mạch máu có thể đến phổi gây đau ngực và khó thở. Nhiễm trùng tinh hoàn có thể xảy ra gây đau. Đau âm ỉ ở bìu hoặc hắn, giãn tĩnh mạch tinh, mạch máu sưng lên, xuất hiện dưới dạng tĩnh mạch mở rộng màu xanh đậm. Tràn dịch màng tinh hoàn, chất lỏng xung quanh tinh hoàn gây sưng. Bạn cũng có thể tự tìm thấy cục u, sưng tấy hoặc các triệu chứng khác của ung thư tinh hoàn. Hoặc cũng có thể được phát hiện trong buổi khám sức khỏe định kỳ. Vì vậy, cần làm các xét nghiệm khác để xem liệu ung thư tinh hoàn có là nguyên nhân gây ra các triệu chứng hay không. Trong đó, cần siêu âm tinh hoàn sử dụng sóng âm thanh để tạo ra hình ảnh bìu và tinh hoàn. Siêu âm cung cấp cho bác sĩ thêm hình ảnh của bất kỳ khối u nào xung quanh tinh hoàn. Siêu âm cũng cho biết khối u nằm bên trong hay bên ngoài tinh hoàn. Khối u bên trong tinh hoàn có nhiều khả năng là ung thư tinh hoàn. Bên cạnh đó, xét nghiệm máu cũng có thể phát hiện các protein được tạo ra bởi các tế bào ung thư tinh hoàn. Loại xét nghiệm này được gọi là xét nghiệm đánh dấu khối u. Việc điều trị ung thư tinh hoàn có thể bao gồm một hoặc kết hợp nhiều phương thức điều trị tùy thuộc vào mức độ của bệnh. Các lựa chọn điều trị bao gồm phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn, Thủ thuật này được gọi là phẫu thuật cắt tinh hoàn bẹn triệt để. Đây là phương pháp điều trị đầu tiên cho hầu hết các bệnh ung thư tinh hoàn. Một bộ phận giả có thể được đặt trong túi. Phẫu thuật bảo tồn tinh hoàn. Khối u được cắt bỏ cẩn thận và để lại phần khỏe mạnh của tinh hoàn. Điều này lý tưởng cho những bệnh nhân có khối u nhỏ hoặc khối u lành tính, không phải ung thư. Bóc tách hạch bạch huyết sau phúc mạc. Phẫu thuật cắt bỏ các hạch bạch huyết mà tế bào ung thư thường lây lan. Hóa trị thường sử dụng sau phẫu thuật. Nó có thể giúp tiêu diệt bất kỳ tế bào ung thư nào vẫn còn trong cơ thể. Khi ung thư tinh hoàn tiến triển nặng, đôi khi hóa trị được sử dụng trước khi phẫu thuật. Tác dụng phụ của hóa trị phụ thuộc vào các loại thuốc cụ thể đang được sử dụng. Các tác dụng phụ thường gặp bao gồm mệt mỏi, giảm thính lực và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Xạ trị được sử dụng chùm tia năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư. Bức xạ có thể đến từ tia X, proton hoặc các nguồn khác. Xạ trị đôi khi được sử dụng để điều trị ung thư tinh hoàn. Xạ trị có thể được đề nghị sau khi phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn của người bệnh. Ngoài ra, sử dụng liệu pháp miễn dịch là điều trị bằng thuốc giúp hệ thống miễn dịch của cơ thể tiêu diệt tế bào ung thư cũng được xem là liệu pháp đặc hiệu nhất cho bệnh ung thư và được biết đến với các tác dụng phụ tối thiểu. Liệu pháp tế bào gốc có thể là một lựa chọn điều trị trong một số trường hợp. Tuy nhiên, liệu pháp này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ở hầu hết các quốc gia. Để phòng ngừa ung thư tinh hoàn, chúng ta cần loại bỏ các yếu tố nguy cơ. Theo đó, cha mẹ cần chú ý phát hiện sớm tinh hoàn ẩn cho trẻ. Với đàn ông, cần biết cách tự khám tinh hoàn cho mình để phát hiện tinh hoàn ẩn và thực hiện phẫu thuật đưa tinh hoàn xuống bìu, tránh nguy cơ ung thư tinh hoàn.
Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.